Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa lại được học lời Chúa với quý vị qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Ước mong rằng dù bận rộn với những trách nhiệm hàng ngày, chúng ta vẫn dành thì giờ tâm giao với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Cầu xin Chúa bao phủ quý vị trong tình yêu và bình an của Ngài. Hôm nay chúng ta học tiếp phần 2 trong loạt bài về bà Mary, người mẹ phần xác của Chúa Giêsu, và sẽ nhìn vào những diễn biến liên quan đến bà trong chức vụ của Chúa. Bài học này có câu hỏi hướng dẫn để dùng trong nhóm nhỏ. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ điện thư của chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp trong phần 2 này. Câu hỏi thứ 11. Phúc âm Giăng chương 2 câu 1 đến câu 5 ghi lại một sự cố đặc biệt liên quan đến bà Mary khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ. Sự cố đó là gì và bà Mary đã phản ứng như thế nào? Kinh Thánh ghi như sau. Vào ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại thành Cana trong miền Galilee. Mẹ của Đức Chúa Giêsu có mặt tại đó. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc. Khi rượu đã cạn, mẹ của Chúa Giêsu nói với Ngài: "Người ta không còn rượu nữa." Đức Chúa Giêsu trả lời: "Thưa bà, việc này có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Mẹ Ngài nói với những người phục vụ rằng: "Người bảo gì thì hãy làm y như vậy." Trích Phúc âm Giăng chương 2 câu 1 đến câu 5 theo bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, sự việc ghi lại ở đây là ngày hôm đó bà Mary cùng với Chúa Giêsu và những môn đồ đầu tiên của Ngài được mời dự tiệc cưới tại làng Cana. Lúc đó Chúa mới bắt đầu chức vụ. Khi tiệc chưa xong thì rượu đãi cho khách đã hết. Có lẽ vì có liên hệ bà con với gia đình của cô dâu hoặc chú rể nên bà Mary có phần nào trách nhiệm về bữa tiệc cưới. Vì thế, khi nghe nói thiếu rượu, bà liền nói cho Chúa Giêsu biết. Biết con mình là người có quyền năng đặc biệt, nên có lẽ bà Mary muốn Chúa hành động để giúp cho chủ tiệc khỏi bị xấu hổ và cũng để bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu hiểu được ý của bà Mary nên trả lời: "Thưa bà, việc này có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Chúa Giêsu cho bà Mary thấy rằng chức vụ của Ngài không liên quan gì đến bà. Ngài không làm theo ý kiến hay sự cố vấn của bà, vì trách nhiệm của Ngài là thi hành công tác mà Đức Chúa Trời là Cha của Ngài đã giao phó. Khi Chúa Giêsu được 12 tuổi, Kinh Thánh ghi rằng Ngài theo cha mẹ về làng Nazareth và phục tùng cha mẹ. Nhưng bây giờ, Chúa đã 30 tuổi và Ngài đã bắt đầu bước vào chức vụ. Bà Mary không còn trách nhiệm gì hay có phần gì trong chức vụ của Ngài. Có lẽ bà Mary cũng ngạc nhiên và bỡ ngỡ trước câu trả lời của Chúa Giêsu. Nhưng bà không tỏ thái độ, cũng không phiền giận. Điều này cho thấy bà chấp nhận vị trí của mình đối với Chúa Giêsu. Nhưng bà dặn những người phục vụ trong bữa tiệc rằng: "Người bảo gì thì hãy làm y như vậy." Rồi sau đó bà yên lặng rút lui để Chúa Giêsu tự do hành động. Câu hỏi thứ 12 trong bài học hôm nay là: xin đọc Phúc âm Giăng chương 2 câu 6 đến câu 12 và cho biết Chúa Giêsu đã làm gì cho bữa tiệc cưới và sau đó Ngài và bà Mary đi đâu. theo Giăng chương 2 câu 6 đến 12. Tuy không muốn bà Mary góp ý về điều Ngài phải làm, Chúa Giêsu vẫn bảo những người giúp việc lấy nước lạnh đổ đầy 6 cái ché bằng đá. Khi họ đổ xong, Ngài bảo họ múc ra đem đến cho người chủ tiệc xem. Lúc người này nếm, nước trong ché đá đã biến thành rượu. Ông ta không biết rượu này từ đâu mà có, nên gọi chàng rể đến và nói: mọi người đều đãi rượu ngon trước, và khi người ta uống nhiều rồi mới đãi rượu kém hơn. Nhưng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Đó là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm trong chức vụ của Ngài. Khi tiệc cưới đã xong, Kinh Thánh ghi: sau đó, Ngài cùng với mẹ, các em và các môn đồ đi xuống thành Capernaum và ở lại đó ít ngày. Chi tiết này cho thấy trong thời gian đầu của chức vụ, người trong gia đình cùng đi với Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ 13 trong bài học hôm nay là: có lần Chúa Giêsu đi giảng, bà Mary và các em Chúa đi tìm Ngài. Chúa đã nói gì về họ? Và lời đó dạy chúng ta điều gì? Sau tiệc cưới ở thành Cana, Chúa Giêsu bắt đầu đi từ thành này đến thành kia để giảng dạy. Mẹ và các em Chúa không đi với Ngài nữa. Nhưng một lần nọ, có lẽ vì sợ Chúa bị nguy, mẹ và các em Chúa đi tìm Ngài và tìm cách chen vào đám đông để gặp Ngài. Sự việc này được ghi lại trong 3 sách Phúc âm: Matthew, Mark và Luca. Trong Phúc âm Matthew, chi tiết đó như sau. Kinh Thánh ghi: khi Đức Chúa Giêsu còn đương phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: đây này, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy. Ngài đáp rằng: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài đưa tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Trích Phúc âm Matthew chương 12, câu 46 đến 50. Câu trả lời của Chúa Giêsu ở đây cho thấy, khi Ngài bước vào chức vụ, bắt đầu công tác mà Đức Chúa Trời giao phó, thì những người có quan hệ gia đình với Chúa không quan trọng đối với Ngài. Đối với Chúa, điều quan trọng cho tất cả mọi người là làm theo ý muốn của Cha Ngài là Đức Chúa Trời. Những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới thật là người có quan hệ mật thiết với Ngài, mới thật là mẹ Ngài và anh em Ngài. Ngày nay chúng ta không có quan hệ bà con ruột thịt với Chúa Giêsu, nhưng nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời và làm theo lời Ngài phán dạy, chúng ta là người thân, là người nhà trong gia đình của Chúa. Một lần khác, bà Mary được nhắc đến một cách gián tiếp trong khi Chúa Giêsu đang giảng dạy. Phúc âm Luca chương 11, câu 27 và 28 trong bản Thánh Kinh Hiệu Đính ghi như vậy: trong khi Đức Chúa Giêsu phán những điều ấy, có một phụ nữ từ trong đoàn dân cất tiếng thưa: phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Nhưng Ngài đáp rằng: những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Thưa quý vị, một lần nữa câu trả lời của Chúa Giêsu về người thân trong gia đình của Ngài cho thấy rằng có quan hệ ruột thịt với Chúa không quan trọng, cũng không đem lại ơn phước. Nhưng ai nghiêm chỉnh vâng giữ lời dạy của Đức Chúa Trời, người đó sẽ được Ngài ban phước. Lời phán dạy của Chúa Giêsu một lần nữa xác nhận rằng bà Mary, người đã đem Ngài vào trần gian và nuôi dưỡng Ngài trong những năm tháng Ngài còn bé, là người thân trong gia đình của Chúa, không có vị trí quan trọng đối với Ngài. Nhưng chỉ những người nào thật lòng tin Đức Chúa Trời, ghi nhớ lời Chúa dạy và làm theo, đó là những người cùng trong gia đình với Ngài. Đó là những người được Đức Chúa Cha ban phước. Qua lời Chúa Giêsu phán, chúng ta thấy bà Mary không có một vị trí đặc biệt nào trong chức vụ của Chúa Giêsu. Bà cũng không có vai trò gì trong sự hy sinh cứu chuộc nhân loại. Bà cũng không được phước đặc biệt vì bà đã cưu mang Chúa và nuôi dưỡng Ngài. Câu hỏi thứ 14. Xin đọc Phúc Âm Giăng chương 19 câu 25 đến 27 và cho biết trong bổn phận làm con, Chúa Giêsu là người con như thế nào. Phúc Âm Giăng chương 19 ghi như sau. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary, vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Thưa quý vị, Phúc Âm Giăng là sách duy nhất ghi lại sự việc này. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá, bà Mary mẹ Ngài đứng bên chân thập tự chứng kiến tất cả mọi việc. Một bản kinh thánh mô tả sự việc này như sau. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Chúa Giêsu nói với thân mẫu: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúng tôi vừa trích đọc bản Kinh Thánh diễn ý. Trong khi chịu đau đớn và hổ nhục tột cùng trên thập tự giá, nhìn thấy bà Mary, dù đó chỉ là người mẹ về phần xác của Ngài, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình thương yêu và lòng hiếu thảo của một người con. Ngài biết rồi đây khi Ngài không còn nữa, bà sẽ buồn và cô đơn, nên Chúa nhờ môn đồ thân tín là người Ngài yêu mến thay Ngài chăm sóc cho bà. Chi tiết này cho thấy, dù là con của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã làm trọn bổn phận của một người con đối với mẹ. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu bước vào chức vụ, mỗi khi thưa chuyện với bà Mary, chúng ta thấy Chúa Giêsu không gọi bà là mẹ, nhưng luôn luôn gọi là bà và nói: Thưa bà. Câu hỏi thứ 15. Công vụ chương 1 câu 14 là lần cuối cùng bà Mary được nhắc đến trong Kinh Thánh. Câu này dạy chúng ta điều gì về bà? Công vụ chương 1 câu 14 ghi như vậy. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến bà Mary. Sau khi Chúa Giêsu từ giã các môn đệ thăng thiên về trời, các môn đệ cùng với bà Mary và các em Chúa trở về thành Jerusalem. Lúc đó các em Chúa đã chứng kiến Ngài từ kẻ chết sống lại, nên tin Ngài là đấng Messiah. Khi tất cả về đến Jerusalem, họ lên một căn phòng cao để cầu nguyện. Trong buổi nhóm cầu nguyện đó có bà Mary. Bà được nhắc đến như là một người trong số 120 người. Chứ bà không giữ một vị trí đặc biệt hay quan trọng nào trong buổi nhóm cầu nguyện đó. Điều này cho thấy bà Mary cũng như một người tin theo Chúa. Không ai tôn bà lên vị trí cao trọng đặc biệt quá đáng như một số người đã gán cho bà ngày nay. Thưa quý thính giả, bài học về bà Mary đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những bài học chúng ta ghi nhận được qua đời sống của bà. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.